Xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Kính lạy Chúa, hôm nay chúng con đến với bài học về nguyên tắc phán xét trong lẽ thật của Chúa. Chúng con xin Chúa giúp cho chúng con có thể nghe để thấy điều mà Chúa muốn nói với mỗi người riêng biệt của chúng con. Để chúng con sau khi đối diện với lời của Chúa thì đã có thể đáp ứng với Chúa cách hẳn hoi, đáp ứng trong sự vâng phục, đáp ứng trong sự nhận biết, đáp ứng trong sự ăn năn, để lời của Chúa chuyển đổi chúng con, đem chúng con tới chỗ đẹp lòng Chúa hơn, sống cho Chúa cách hữu hiệu hơn và thờ phượng Chúa cách hẳn hoi hơn. Xin Chúa phù giúp chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Bài ôn của chúng ta lúc này cũng giúp cho chúng ta đi qua những cái phần mà chúng ta đã học, đó là con người thay đổi, trao đổi Chúa lấy hình tượng, con người trao đổi lẽ thật lấy dối trá, con người trao đổi liên hệ thấy sai quấy. Chúng ta, đó là những điểm mà chúng ta nói trong phần giảng bài của chúng ta. Nhưng thiết yếu là cái sự trao đổi, chúng ta thay thế Chúa ở nơi trọng tâm của đời sống. Và khi chúng ta nói thay thế Chúa trong trọng tâm của đời sống thì không phải chỉ là trong sự thờ hình tượng mà thôi, hay là có bàn thờ ở trong nhà thì mới gọi là trao đổi cái chỗ đó. Bất cứ điều gì mà lấy cái chỗ, cái tầm quan trọng hơn hết của đời sống của mình, lấy cái chỗ chú ý của lòng yêu thương mình, lấy cái thứ tự ưu tiên, thì nơi đó là nơi trao đổi mà chúng ta cần phải hiểu. Và chúng ta cũng đã thấy được ba lần sứ đồ Phaolô nhắc tới cái tiến trình ba cái bước, đó là khi mà chúng ta trao đổi Chúa với vật thọ tạo và nhất quyết đi con đường đó thì Chúa phú con người vào trong con đường đó cho đến cuối cùng. Và khi đã được đi trên con đường đó thì nó sẽ tự động bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta, trong cách sống, trong thân thể, trong mọi sự liên hệ. Và không có cách nào sửa được những cái điều đó, trừ ra là sửa ngay trọng tâm, đó là đem Chúa trở lại trong cái chỗ trọng tâm của đời sống. Và nếu mà chúng ta không hiểu được cái tiến trình đó, chúng ta chỉ muốn thay đổi một vài cái sự sai trật trong đời sống mà không thay đổi cái thứ tự trọng tâm của Chúa ở nơi trung tâm điểm, thì chúng ta không bao giờ có thể từng trải được cái quyền năng của sự thay đổi đó. Và Phaolô đang muốn dẫn chúng ta tới một cái chỗ hiểu biết về thế nào chúng ta được Chúa đo lường, hay là cách nào Chúa đo lường cái sự phản loạn của chúng ta, sự trao đổi của chúng ta, sự sai trật ở bên trong, để chúng ta có thể đáp ứng cách phải lẽ và hiểu được điều đó. Cho nên trong đoạn số 2 đó thì chúng ta sẽ trong tuần này và những tuần tới đối diện với cái nguyên tắc phán xét của Chúa. Tôi chỉ nói trước ở đây để chúng ta có thể hoặc là trông đợi hoặc là tránh đi. Tại vì sẽ có nguyên một tháng sẽ nói chuyện về vấn đề phán xét, nguyên tắc phán xét của Chúa. Chúng ta sẽ nói về nguyên tắc phán xét trên lẽ thật ngày hôm nay từ câu 1 tới câu số 5. Chúng ta sẽ nói về vấn đề nguyên tắc phán xét trên cái vấn đề công việc. Trong đoạn 5, từ đoạn 5 tới câu số 11, nói về nguyên tắc phán xét trên luật pháp, từ câu 12 tới câu số 15, rồi nói về cái nguyên tắc mà con người đã đi sai trật trong lời của Chúa cho đến hết đoạn số 2. Và chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời đang dùng lời của Chúa bày tỏ ra cho con dân Chúa hiểu biết, không phải là chỉ cách lờ mờ ở phía bên trên, nhưng mà rõ ràng cái sự thay đổi Chúa đang muốn thấy ở bên trong. Khi chúng ta hiểu đây là cái sự đối diện với Chúa, đối diện với lời Chúa mà Chúa mong muốn. Hôm nay đối diện với nguyên tắc phán xét về lẽ thật thì chúng ta thấy cái tiêu chuẩn phán xét của Chúa được bày tỏ ra. Thứ nhất là trên tiêu chuẩn hiểu biết. Ở trong phần giảng bài chúng ta có 3 phần thì tiêu chuẩn phán xét của Chúa bày tỏ đầu tiên là trong tiêu chuẩn hiểu biết. Thứ hai, trên tiêu chuẩn của lẽ thật. Và thứ ba, trên tiêu chuẩn của ăn năn. Thứ nhất là trên tiêu chuẩn của sự hiểu biết, trên tiêu chuẩn của lẽ thật và trên tiêu chuẩn của ăn năn. It's based on knowledge, it's based on truth, it's based on repentance. Và Phaolô đang muốn nói tới một điều hết sức là quan trọng, và ông nối kết tới vấn đề đầu tiên, đó là vấn đề hiểu biết cái nguyên tắc phán xét của Chúa và hiểu biết một cách cặn kẽ. Vì ông vừa kể xong ra một cái loạt hay là một cái bảng liệt kê của tất cả tội lỗi mà ông để dưới cái hệ thống của người ngoại, thì ông để nói họ đầy dẫy mọi sự không tin kính, câu số 28 của đoạn số 1, không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, trang chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hai mắt dèm che, chẳng tin kính, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không có lời cha mẹ dạy dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội diện ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ chẳng tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho những kẻ khác phạm những điều ấy nữa. Thì ông liệt kê ra và ông cho chúng ta thấy được đó là đây là cái hệ thống của thế gian, và một số rất nhiều người ở trong chúng ta ngay bây giờ cũng như những người trong thời gian của Phaolô thì đồng ý với cái vấn đề là tất cả những người này cần phải ở dưới sự cân thành nộ của Chúa. Chúa phải phán xét những người này, Chúa phải tiêu trừ cái hệ thống thế gian này đi. Chúng ta nói về cái hệ thống đồng tình luyến ái, bày tỏ ra một cái hệ thống chống nghịch Chúa ở cái nơi trọng tâm, thay thế Chúa, hệ thống dựng nên của Chúa, cái ý nghĩa của sự thờ phượng Chúa, tất cả mọi điều đó thay thế bởi tôi và tôi và tôi và mà thôi. Thì mình nói phải tiêu diệt những điều đó là ô uế xấu xa, tiêu diệt những điều đó thì Phaolô dẫn ngay vào trong cái sự nối kết đó và nói rằng ai là những người tuyên bố rằng đây là những người cần phải bị phán xét. Ai đồng ý với cái điểm là cái hệ thống của thế gian cần phải bị phán xét thì chắc chắn người Do Thái họ sẽ đưa tay lên, chắc chắn những người trong hội thánh như chúng ta cũng sẽ giơ tay lên. Thì ông nói vậy hỡi người kia, câu số 1 của đoạn số 2. Ngươi là ai mặc lòng, hãy đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được. Vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa. Bởi ngươi đoán xét họ mà cũng làm việc như họ. Cho nên buổi sáng hôm nay, ông đang nói một điều hết sức rõ ràng với chúng ta. Những người nghĩ rằng mình không phải là những người như là những ở dưới hệ thống đồng tình luyến ái, ở trên cái hình ảnh của tất cả những người của tội lỗi mà đã vừa được liệt kê ra trong câu 29 tới 30, 31. Thì ông nói nhưng mà tôi đang nói chuyện với tất cả anh chị em sáng hôm nay. Thì chúng ta bắt đầu với cái phần đầu tiên, đó là cái tiêu chuẩn phán xét của Chúa dựa trên sự hiểu biết. Và mới nghe thì không có thấy gì là đặc biệt, nhưng mà ông đang dùng cái căn bản này để chỉ ra tất cả những người đang ở dưới cái sự đoán xét của Chúa. Và ông nói rằng cái sự hiểu biết là cái sự hiểu biết cái điều gì sai, điều gì đúng. Sự hiểu biết mà đã được ban cho tất cả mọi người trong cái sự mặc khải phổ thông ở nơi cái sự tạo dựng trời đất của Chúa, trong nơi thiên nhiên, tất cả những điều đó Chúa đã bày tỏ chính mình Chúa. Đồng thời trên lương tâm, lát nữa chúng ta sẽ thấy là sự ban cho tất cả mọi người. Và ông nói là ngay cả cái hệ thống của những người ngoài, những người mà chúng ta vừa tuyên bố là họ là những người đáng bị đoán phạt ở dưới cơn thịnh nộ của Chúa, thì họ cũng biết. Và ông nói rằng cái lý do mà của sự phán xét của họ thì câu số 32, dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời. Cho nên điều đầu tiên chúng ta thấy rằng những người ngoài, những người trong thế gian, họ biết. Họ biết cái gì đúng, cái gì sai, và họ biết cái kết quả hay là cái án phạt của những điều sai lầm. Dầu họ biết mạng lệnh Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội diện ấy là đáng chết. Cho nên không ai nói là tôi không biết, không ai nói rằng tôi không thấy, tôi không hiểu. Chúa nói tất cả mọi người đều biết. Thứ hai là họ biết nhưng mà vẫn cứ làm. Họ biết mà vẫn cứ làm. Dầu họ biết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho những cái khác làm việc, làm những điều ấy nữa. Thứ hai đó là biết nhưng mà vẫn cứ làm. Nhưng mà điểm thứ ba là bào chữa hay là chứng minh rằng điều mà mình muốn làm là điều đúng, là coi những cái điều mình làm là điều đúng. Thế nên nói rằng họ còn ưng thuận cho kẻ khác làm những điều ấy nữa. Dù họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời, họ biết điều gì sai, điều gì đúng, và họ biết là những người phạm tội trái lại với lại mạng lệnh của Đức Chúa Trời là đáng chết, nhưng họ vẫn cứ làm. Và khi họ làm rồi thì họ lại bào chữa cho cái hệ thống sống của họ và cho rằng đó là điều đúng và muốn cho cả những người khác đi theo. Ông nói đó là cái hệ thống của thế gian, đó là những người thế gian. Và đối với một số người khác thì ông nói nhưng mà có một cái số người thì không thuộc về cái nhóm này, hay là cho rằng mình không thuộc về nhóm này, tại vì họ là những người nói rằng đây là những người đáng chết, đây là những người đáng bị phán xét. Thì trong thời gian của thời điểm của sứ đồ Phaolô viết sách Roma thì đây là chắc chắn là những người Do Thái, tại vì Họ là những người không phải đang thờ hình tượng, họ là những người đang thờ phượng Chúa, họ là những người đang đeo đuổi cái đời sống của luật pháp, đặc biệt là những người mà chúng ta thấy những người như người Pharisee. Thì họ nói tôi đâu có là đồng tình luyến ái, tôi đâu có tham, đâu có thờ hình tượng, tôi không có làm những cái điều mà gian ác như những người ngoại như vậy. Thì Phaolô đang nói rằng giá có một cái số người gọi là mình là những người đạo đức, những người tốt lành, những người sống một đời sống có ích lợi đạt đẻ trong xã hội, thì những người đó như thế nào nếu mà họ không phải là những người thờ hình tượng, họ không phải là những người phạm những lỗi lầm kinh khủng, hay là nhưng mà họ là những người mà chúng ta thấy rằng trong đời sống của họ thì có cái tốt lành, có cái tốt, có cái phẩm chất, có đạo đức, có sự cao thượng, tất cả những người đó thì sao? Thì đây là những người đang hỏi trong cái đối đáp với lại sứ đồ Phaolô. Thì họ nói rằng chúng tôi thì sao, nếu mà đây là những người mà Chúa phán xét họ xứng đáng như vậy, thì Phaolô nói rằng nhưng mà tất cả các anh, các anh chị em là những người kia, tức là những người mà cho rằng những người trong đồng một xứng đáng được đoán xét, thì ông nói rằng những người kia, ngươi là ai mặc lòng hễ đoán xét, hễ đồng ý với sự đoán xét của những người kia thì tự mình cũng không thể chữa mình được, vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình nữa. Cho nên ông đang nói về những người đạo đức tốt lành ở trong xã hội, hay những người là cho rằng mình là đạo đức tốt lành ở trong xã hội, và những người đó trong xã hội, không phải là chỉ trong xã hội thôi, trong hội thánh, trong với thời gian của Phaolô thì chúng ta nói là những người Do Thái, những người sống trong sự thờ phượng Chúa, trong sự đeo đuổi của luật pháp Chúa, những người Pharisee, thì họ là những người cho rằng dân ngoại xứng đáng để được sự đoán phạt, cơn thịnh nộ của Chúa xứng đáng đổ trên những người như vậy. Chúng ta những người ở trong hội thánh sau khi nghe bài giảng kỳ rồi nói về cái hệ thống đồng tính luyến ái, chúng ta thấy cái những điều đó đang bùng nổ phát triển chung quanh chúng ta, trong hệ thống của chính quyền, trong hệ thống của luật pháp, và chúng ta nói thế giới này đang đi vào một chỗ hủy hoại trước mặt Chúa, xứng đáng cho sự phán xét của Chúa. Và mình đồng ý với cái sự phán xét mà Phaolô đang nói, đó là họ xứng đáng, không thể tự chữa mình được, và mình nói họ không thể tự chữa mình được. Thì Phaolô nói nhưng mà anh chị em đừng có nhanh chóng quá nghĩ rằng mình không có ở trong cái vòng sự phán xét đó. Cho nên ông nói rằng hỡi người kia, chính anh em, chính các ngươi cũng không thể tự chữa mình được. Và chúng ta muốn đi vào cái chỗ rất là quan trọng này, bởi vì chúng ta là những người đang được chỉ ra, là những người đang bị nguy hiểm nghĩ rằng mình có thể tránh khỏi cái cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Mình không thuộc về những nhóm người thế gian, mình đã được thuộc về một cái nhóm người được biệt riêng ra, giống như người Do Thái, giống như người trong hội thánh, cho nên những cái điều này nó không đụng tới mình. Ông nói không, cẩn thận, hỡi người kia. Cho nên ông dùng cái chữ là you, hỡi người kia. Hỏi ai vậy? Ông nói là tôi đang nói chuyện với anh, tôi đang nói chuyện với anh chị em hôm sáng hôm nay. Nghĩa là bất cứ ai mà nằm ở trong cái môi trường này, bất cứ ai mà đứng ở trong cái chỗ đứng gọi rằng mình không ở dưới cái sự phán xét của đồng một, thì tôi đang nói chuyện với các anh. Ngươi là ai mặc gì, mặc lòng, nhưng mà hễ mà đoán xét người khác thì không thể tự chữa mình được. Cho nên ông đang nói về những người cho rằng mình không thuộc về cái nhóm của người trong đồng một, những người gọi là tốt hơn, những người tốt lành, những người đạo đức, những người sống thánh thiện, những người tin kính, nếu mà dùng những cái chữ đó. Và khi tôi nói những người đạo đức hay là thánh thiện hay là tin kính, tôi muốn nói là trong cái bề mặt ở bên ngoài, trong cái sự thẩm định của con người, không phải là trên cái sự thẩm định của Chúa, chúng ta sẽ thấy điều đó rõ hơn. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là có những người trong đời sống, trong thế giới này, những người họ sống đạo đức. Mình thấy trong thế giới cũng như trong, mình nói là những người trong hội thánh là phần lớn những người tốt, những người không có làm những cái chuyện mà mình nói là sai trật ở trong đồng một đã được kể ra, thì họ chắc chắn là phải được đứng ngoài chứ, họ phải thoát được cái cơn thịnh nộ chứ. Sứ đồ Phaolô nói, tôi muốn nói chuyện với anh em, với các anh chị em hôm nay. Tức là nếu mà chúng ta nói dùng cái hoàn cảnh của chúng ta, thì có những vấn đề hết sức là nguy hiểm. Chẳng hạn như mình nghĩ rằng tôi đã làm phép báp têm, Tôi đã trong hội thánh, tôi có đi nhà thờ đều đặn, tôi có dâng hiến, tôi có làm tất cả những điểm đó, tôi có phục vụ Chúa. Nếu mà đó là cái căn bản chính yếu và duy nhất để chúng ta nói rằng tôi không thuộc về những người ở dưới cơn thịnh nộ của Chúa, thì Phaolô nói I got news for you. Tôi có một điều mà anh chị em phải suy nghĩ hôm nay, đó là anh chị em không thể tự chữa mình được, vì anh chị em cũng ở dưới cơn thịnh nộ của Chúa. Tại vì Phaolô đã dùng những cái chữ hết sức là mạnh mẽ và cái cách nói hết sức là mạnh mẽ và nói một cách rõ ràng để đòi hỏi chúng ta phải đối diện với cái sự thật của những người cho rằng mình ok, mình bình an, mình đứng ở ngoài cái sự phán xét của Chúa. Và ông muốn dẫn chúng ta tới cái một cái thái độ là cứ một cái sự giả định như vậy hoàn toàn hết sức là nguy hiểm. Chúng ta muốn đi vào chi tiết một tí xíu, thành ra chúng ta bắt đầu trong câu số 1, đoạn số 2. Ông bắt đầu bằng chữ vậy. Vậy hỡi người kia, vậy là sao? Cái chữ trong tiếng Anh là chữ therefore. Vì thế, bởi vì vậy. Thì khi chúng ta thấy cái chữ vậy hay là bởi vì vậy, chúng ta luôn luôn nối kết là cái đó nó nối với cái phần nào? Nó nối với ngay cái phần phía trên. Đó là cái chữ cái câu số 32 mà chúng ta vừa đọc xong đó. Ông đang nói về cái nguyên tắc Chúa phán xét bởi cái sự hiểu biết. Và cho nên ông đang nối kết trong cái vấn đề là ở phía trên đó là dầu họ biết mạng lệnh của Đức Chúa Trời tỏ ra. Thì ông mới nói là tất cả những người ở phía trên là những người đã bị phán xét, nhưng mà họ là những người biết, nhưng mà họ biết mạng lệnh của Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm tội dường ấy là đáng chết. Thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm điều ấy nữa. Thì rõ ràng đó là ông nói là tất cả những người này, ông đã chứng minh rằng họ không có cái phép tự chữa mình được. Trong câu 18-20 ở phía trên thì ông nói điều đó là sự giận của Đức Chúa Trời tỏ ra nghịch cùng mọi người không tin kính, mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bác hiếp lẽ thật. Điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho rồi. Bởi những sự trọn lành mà mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không tự chữa mình được. Họ biết không tự chữa mình được. Cuối câu số 32, họ biết cho nên họ không thể tự chữa mình được. Vì thế, bởi vì vậy, hỡi người kia, anh em cũng không thể tự chữa mình được. Đó là cái điều mà ông nói. Tại vì ông đang nói là cái nguyên tắc mà áp dụng cho họ cũng là cái nguyên tắc áp dụng cho anh em. Và ông tới một cái chỗ đặt để sự song song, đó là cái nguyên tắc đặt để cho những người thế gian tội lỗi. Nếu mình dùng cái chữ chung như vậy, thế gian tội lỗi cũng là cái nguyên tắc áp dụng cho những người cho rằng mình là người tốt lành, đạo đức và sống cách thánh thiện và công bình. Ông nói là cái tiêu chuẩn là sao? Cái tiêu chuẩn đó là sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Và cái tiêu chuẩn đó, trên cái tiêu chuẩn đó, anh em cũng không thể tự chữa mình được. Vậy hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng? Hễ đoán xét kẻ khác thì không thể tự chữa mình được. Ông nói là tại sao mình biết rằng mình đang ở trong một cái nguyên tắc chung. Ông nói là vì khi anh em đoán xét kẻ khác thì anh em chứng minh rằng mình đứng trong cái sự hiểu biết. Tại vì anh em nói rằng mình biết cái gì sai, cái gì đúng. Cho nên mình nói người khác sai, người khác đúng. Thì khi mình nói người khác sai, xác đúng, đứng vào cái chỗ phán xét người khác, đoán định là họ đúng hay họ sai, thì chứng minh rằng mình có cái sự hiểu biết đó. Mình đứng cái sự, có sự hiểu biết đó, và vì mình có cái sự hiểu biết đó, cho nên sự hiểu biết đó nó sẽ áp dụng cho chính mình. Và vì cái sự hiểu biết áp dụng cho chính mình cũng không thể tự chữa mình được. Thì bây giờ mình hỏi là, để tóm tắt lại, những cái người, cái sự hiểu biết đó đến từ đâu? Thì chúng ta vừa nói ở phía trên, đó là thứ nhất là cái sự mặc khải phổ thông của Chúa trong thiên nhiên. Đó là cho tất cả mọi người, người tốt, người xấu, người tội lỗi, người thánh thiện, tất cả đều được ban cho cái sự mặc khải của Chúa cách phổ thông trong thiên nhiên. Thứ hai là Chúa mặc khải ban cho cái sự hiểu biết Chúa trong lương tâm. Chúng ta sẽ học về phần này, tôi chỉ đọc phần này để chúng ta thấy mà thôi. Trong đoạn 2 câu số 14-16 thì nói về sự lương tâm. Trong đoạn số 2, để tôi đọc từ câu số 12. Phạm những kẻ không luật pháp mà phạm tội thì cũng sẽ không luật pháp mà hư mất. Còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội thì sẽ bị luật pháp đoán xét. Vì chẳng phải kẻ đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình. Vậy vả dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy giàu không có luật pháp cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi cáo giác mình thì khi binh vực mình, ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Giêsu Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người y theo tin lành tôi. Ông nói là Chúa sẽ đoán xét con người tùy theo lương tâm. Lương tâm là cái sự hiểu biết Chúa sẽ phán xét con người, mà khi chúng ta học tới điều đó thì nó là một điều ngạc nhiên cho chúng ta. Không phải là đoán xét bởi lương tâm cho nên có thể được giải cứu, cứu rỗi bởi lương tâm, tại vì nó là một cái tiêu chuẩn khác. Tất cả mọi người với lương tâm cũng sẽ bị xét đoán ở dưới cái sự hiểu biết của lương tâm. Cho nên cái vấn đề của lương tâm thì người tốt, người xấu, người trong thế gian, người nghĩ rằng mình thánh thiện đều có lương tâm, đều có sự ban cho lương tâm. Cho nên đây là sự ban cho chung của tất cả mọi người, và tất cả mọi người đều ở dưới cái sự hiểu biết chung này. Nhưng mà với người Do Thái thì thêm một điểm nữa, đó là họ được ban cho cái sự mặc khải đặc thù của Chúa cho dân Chúa, cho những người Chúa ban cho lời của Chúa. Cho nên với người Do Thái thì họ có một cái chỗ rất là đặc biệt. Và nếu người Do Thái đứng một chỗ rất là đặc biệt thì chúng ta là những người trong hội thánh đứng còn chỗ đặc biệt hơn. Nhưng mà nói với người Do Thái thì cái đặc ân của họ rất là lớn. Phaolô nhấn mạnh điều đó với người Do Thái. Và chúng ta hiểu rằng với người Do Thái thì so sánh với chúng ta thì họ còn thua kém chúng ta rất nhiều. Nhưng mà với người Do Thái thì trong Roma đoạn số 13, Phaolô hỏi rằng cái lợi lộc của người làm người Do Thái là cái gì? Cái phước hạnh của người Do Thái là sao? Ông trả lời như thế này, câu số 1. Vậy thì sự trỗi hơn của người Giuđa là thế nào? Hay là phép cắt biệt có ích gì chăng? Thì ông trả lời, ít lớn đủ mọi đàn. Trước hết là điều này, ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giuđa. Nghĩa là cái đặc ân quan trọng hơn hết mà ông kể cho người Giuđa đó là họ có lời Chúa. Lời phán của Đức Chúa Trời, the oracle of God, lời mặc khải của Đức Chúa Trời được giao cho phó cho người Giuđa, họ có lời của Chúa. Rồi trong đoạn số 9, ông nói thêm về cái phước hạnh của người Do Thái, thì ông nói trong câu 4, câu 5. Ông nói là dân Israel là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa, là dân sanh hạ bởi các tổ phụ theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra đấng Christ là đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Amen. Ông nói về dân Do Thái thì ông nói là họ có phước lắm. Họ được là dân được sự làm con nuôi, nghĩa là được Chúa tuyển ra gọi họ vào. Họ biết về sự vinh hiển, sự mặc khải của Chúa, họ có lời giao ước, họ có luật pháp, họ có được cái sự thờ phượng, và trong sự thờ phượng đó bày tỏ ra những cái lẽ thật về đấng Messi của tất cả cái sự đòi hỏi của Chúa. Họ có lời hứa, rồi theo phần xác thì sao? Thì họ là bởi họ mà sanh ra đấng Messi, đấng Christ, tức là họ biết về đấng Messi, họ được ban cho cái sự mặc khải đó. Cho nên họ đứng vào một cái chỗ hết sức là đặc biệt. Và Phaolô đang thiết lập một cái nguyên tắc hết sức là quan trọng mà chúng ta cần hiểu với người Do Thái. Ông đang nói trong cái đoạn số 2 là những người nói rằng những người ngoại xứng đáng để bị phán xét. Thì ông nói rằng nếu mà người ngoại xứng đáng để bị phán xét thì anh em còn xứng đáng để bị phán xét còn hơn nữa. Vì anh em biết nhiều hơn họ, vì sự mặc khải ban cho anh em được lớn lại hơn. Anh em là người Do Thái, anh em được ban cho lời của Chúa, anh em được ban cho nhiều vinh dự ở trong Chúa. Và nếu người Do Thái thì họ có lời của Chúa là lời Kinh Thánh trong Cựu Ước. Chúng ta là người trong thời đại của Hội Thánh thì chúng ta có toàn bộ Kinh Thánh, tất cả mọi sự mặc khải đã được ban cho rồi. Chúng ta có thập tự giá của Chúa đã trong quá khứ, chúng ta có ngôi mộ trống của Chúa trong quá khứ, chúng ta có tất cả sự ban cho của Đức Thánh Linh trong Hội Thánh. Nghĩa là tất cả những cái gì mà Chúa muốn ban cho, đổ cho con người thì Chúa đã ban cho tất cả điều đó cho Hội Thánh, là cho mỗi người chúng ta. Và vì thế cái điểm mà Phaolô đang muốn nói ở đây, trên căn bản của sự ban cho về sự hiểu biết, Chúa sẽ phán xét trên căn bản của sự hiểu biết đó. Người ngoại họ biết, những người trong thế gian họ biết, họ bị phán xét trên những điều họ biết đó, cho nên họ không thể tự chữa mình được. Và anh em là người Do Thái, anh em được ban cho những sự hiểu biết càng lớn hơn nữa, anh em cũng sẽ bị phán xét trên cái căn bản đó và anh em cũng không thể tự chữa mình được. Và tôi cũng nói thêm là anh chị em trong hội thánh chúng ta, mỗi người cũng đã được ban cho sự hiểu biết của Chúa trong lời Kinh Thánh, và trên căn bản của sự hiểu biết đó, Chúa nói cũng là cái căn bản của sự phán xét. Chúng ta cần phải hiểu tại sao. Thì Phaolô nói một điểm đó là như thế này: anh em chứng minh rằng mình biết ở trong cái chỗ anh em đứng vào cái chỗ phán xét người khác. Khi anh em phán xét người khác, tức là anh em chứng minh rằng tôi biết, anh em cho rằng mình biết, anh em đặt cái căn bản của sự hiểu biết của mình làm cái căn bản phán xét người khác, thì anh em cũng phải dùng cái căn bản đó để áp dụng cho chính mình. Khi anh em áp dụng cho chính mình thì em sẽ thấy rằng anh em không khác gì những người đó. Giống như là một quan tòa dùng luật pháp để thẩm định tội lỗi của một người bị can, tuyên án cho người đó, thì quan tòa đó chứng minh rằng mình biết luật, và nếu mà người đó sai luật, nếu quan tòa sống sai luật, thì cái luật pháp mà ông vừa dùng để đoán xét hay là lên án cái người phạm tội dưới quyền của ông, thì chính cái luật pháp đó cũng sẽ lên án ông. Thì ở đây Phaolô dùng cái hình ảnh là như vậy, là khi anh em đứng vào cái chỗ phán xét người khác, thì anh em chứng minh rằng mình biết cái tiêu chuẩn của sự phán xét, và tiêu chuẩn đó sẽ được áp dụng trên anh em. Cho nên chúng ta trở lại với cái phần phán xét một tí. Ở trong trong Ma-thi-ơ đoạn số 7, nằm trong cái phần bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu, bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ đoạn 5 cho tới đoạn số 7, thì Chúa nói về cái sự phân biệt giữa người tin Chúa thật, giữa sự công chính thật với lại cái sự công chính sai trật của con người, thiếu sót của con người. Thì Chúa cũng nói về cái phần phán xét này ở trong đoạn số 7 từ câu 1 tới câu số 5. Phaolô nói rằng khi anh em phán xét người khác thì anh em cũng phán xét chính mình. Thì ở đây cũng là cái lẽ đạo nguyên tắc đó. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thế nào thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao các ngươi dòm thấy các rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao các ngươi dám nói với anh em rằng để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà là chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ cái rác ở trong, mới thấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Thì chúng ta đọc thì thấy buồn cười, nhưng mà chúng ta thấy đây là một cái vấn đề hết sức là nguy hại. Tại vì Chúa nói là mình khi đoán xét người khác thì không phải là bị người khác đoán xét lại, nhưng mà cái tiêu chuẩn đó cũng sẽ dùng để đoán xét lại cho chính mình. Khi các ngươi đoán xét người ta thế nào thì cái nguyên tắc đó, cái tiêu chuẩn đó cũng sẽ đoán xét lại trên các ngươi thế ấy. Các ngươi đo lường cho người ta mực nào thì cũng trên cái mức độ đó sẽ đo lường lại cho các ngươi. Thì ông nói rằng cái chỗ mình đứng vào cái chỗ đo lường người khác thì nó giống như là mình thấy cái rác trong mắt người khác, trong khi đó thì có nguyên cả cái đà, nghĩa là cái đà thì cái chữ dùng đúng đó, cái đà của cục nhà đó, cái đó nó lớn. Thì Chúa nói tưởng tượng thôi, ở trong con mắt mình ra một cây đà thiệt lớn, nghĩa là cái chuyện bất khả thi, cái chuyện không thể tưởng được, mà giả sử như có một cây đà thiệt lớn trong con mắt mà mình lại không thấy cái đà lớn khổng lồ trên con mắt của mình, như vậy mình nhìn thấy cái rác trong mắt của người ta. Thì Chúa nói nếu mà như vậy thì có lẽ nào nghĩ rằng là mình không có bị đoán xét hay là không bị đo lường trên cái tiêu chuẩn mình dùng cho người khác. Thì Phaolô cũng đang thiết lập điều đó. Đó là khi anh em nói rằng mình không bị phán xét, mình đứng ở ngoài sự phán xét, dầu biết rằng những người khác bị phán xét, thì khi anh em vừa nói câu đó xong, nghĩa là anh em ở dưới sự phán xét. Vì khi mình nói cái sự đó xong thì mình biết có cái tiêu chuẩn phán xét, mình biết có những người khác mình cho rằng xứng đáng để nhận cái sự phán xét đó. Mình nghĩ rằng mình vượt ra khỏi cái sự phán xét đó, mình tốt hơn họ, mình ở ngoài cái sự phán xét, cho rằng những người khác xứng đáng, mình thì không. Thì rõ ràng là mình biết cái tiêu chuẩn, rõ ràng là mình cho rằng mình biết cái tiêu chuẩn. Mà khi mình biết cái tiêu chuẩn và tiêu chuẩn đó áp dụng cho mình, thì sẽ thấy rằng chính mình cũng ở dưới sự phán xét đó, không thoát đi được. Và cái câu đó là vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa. Vì sao? Bởi ngươi đoán xét họ mà cũng làm việc như họ. Tức là cái vấn đề thứ hai, cái vấn đề mà nối kết của cái sự phán xét là không phải là vì mình biết, nhưng mà mình biết nhưng mà cũng làm như họ. Thì dẫn mình tới cái phần câu số 2, cái điểm số 2. đó là làm như họ là làm như thế nào và cái tiêu chuẩn của Chúa áp dụng ra làm sao. Nhưng mà tôi muốn ngừng lại đây một tí để có thể nói rằng chúng ta nhớ rằng khi chúng ta đoán xét người khác thì cái điểm mình chứng minh là mình đang ở dưới sự đoán xét. Và cái chữ là chớ đoán xét ai thì cái chữ đó là chớ có đặt cái tiêu chuẩn của mình để mà so sánh người khác. Và cái trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta thường xuyên chúng ta làm những điều này lắm, nhất là khi mà chúng ta chê bai ai, khi mà chúng ta nói những lời tiêu cực với ai, nhiều khi nó chỉ là cái chuyện nói thôi, mình hay nói là nói hành nói tỏi nói thèo lẻo nói chuyện này chuyện kia, mà tức là những cái chỗ mà dùng cái tiêu chuẩn của mình hay là cái nhận định của mình để đo lường người khác, thì Chúa nói ngay là khi người mở miệng ra mà làm cái đó thì Chúa sẽ đo lường ngay trong đời sống của mình trên cái tiêu chuẩn mình dùng để đo lường người khác. Cho nên mình rất cẩn thận, vì Chúa nói rằng nếu mà một người mà có thể có cây đà trong mắt mà không thấy, mà đi thấy cái rác của người khác, thì làm sao người đó nghĩ rằng mình tránh được cái sự phán xét của Chúa. Cho nên trên cái tiêu chuẩn của sự hiểu biết, mình chứng minh cái tiêu chuẩn đó trong cái sự liên hệ của mình đối với những người khác. Khi mình cho rằng người khác sai thì mình cho rằng mình biết cái đúng, mà nếu mình biết cái đúng mà mình cũng làm sai thì Chúa hỏi rằng làm sao mà anh em follow hỏi rằng làm sao mà anh em tự chữa mình được, vì đã chứng minh là mình biết chứ không phải là mình không biết. Nhưng mà ông nói thêm đó là chứng minh cái sự biết đó, vì Chúa có một cái căn bản, đó là cái sự đoán xét của Chúa trên tiêu chuẩn của lẽ thật. Và những người nào làm sai sự lẽ thật của Chúa đều là ở dưới sự phán xét của Chúa hết. Thì chúng ta tới phần số 2, đó là tiêu chuẩn lẽ thật. Thì vấn đề tiêu chuẩn lẽ thật này không phải là vấn đề lẽ thật của sự mặc khải, nhưng mà là Chúa sẽ phán xét trên cái tiêu chuẩn đúng và Chúa sẽ không bao giờ sai lầm. Ông nói rằng bởi ngươi đoán xét họ mà cũng làm các việc như họ, và chúng ta biết rằng sự đoán xét của Đức Chúa Trời đối với những kẻ làm những việc như thế là hiệp với lẽ thật. Hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia, vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Ông đặt một cái vấn đề là như thế này, đó là khi một người biết tiêu chuẩn mà cũng làm như vậy thì biết một điều chắc chắn là sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn luôn là đúng, luôn luôn là hiệp với lẽ thật, luôn luôn là chính xác. Thì khi biết điều đó thì làm sao có thể đứng cái chỗ mà nói rằng mình không ở dưới cái sự phán xét của Đức Chúa Trời. Trên tiêu chuẩn lẽ thật, nghĩa là trên một cái tiêu chuẩn chắc chắn của Đức Chúa Trời, không hề sai trật, rõ ràng, chính xác, không có một lỗi lầm nào. Và mình nói là Đức Chúa Trời không bao giờ lầm lỗi ở trong sự phán xét. Và khi mình phán xét người khác trên cái tiêu chuẩn mà Chúa bày tỏ ra thì cái sự đo lường của Chúa trong tấm lòng rõ ràng thì là cũng cho mình thấy rằng mình phạm tội. Nhưng mà những người này cãi liền, mà một số chúng ta cũng nghĩ trong lòng là tôi đâu có làm cái chuyện này, tôi đâu có phải là người homosexual, tôi không phải là người đồng tình luyến ái, tôi cũng không phải là trên cái này là ghen ghét giết người, đủ những cái chuyện mà thế gian ở ngoài kia họ phạm lỗi, tôi đâu có đâu. Nếu mà người Do Thái thì họ nói tôi đâu có đâu, tôi đâu có thờ hình tượng đâu, tôi thờ Chúa mà, tôi đi nhà thờ, tôi đi vào trong đền thờ, tôi dâng của lễ, tôi sống đúng theo lời Chúa dạy, tôi có dâng hiến, tôi có thờ phượng, tôi có làm những cái công việc mà Chúa biểu tôi làm tất cả những điều đó, thì tôi đâu có phạm những cái tội này. Mà xếp tôi vào trong cái chỗ là cũng giống họ mà cũng ở dưới cái sự phán xét của họ. Thì song song với điều đó thì chúng ta cũng là những người mà nói rằng tôi đâu có phạm những cái tội đó, tôi đâu có làm những chuyện kinh khủng như vậy, tôi đi nhà thờ, tôi thờ phượng Chúa, tôi dâng hiến, tôi hầu việc Chúa. Nhưng mà nếu đó là cái căn bản đo lường chỉ là bề ngoài mà thôi, thì Chúa nói Chúa đo lường bề trong. Và khi Chúa đo lường bề trong thì cái sự đo lường đó chắc chắn đúng, không sai trật, và những gì Chúa nói hiệp với lẽ thật và chính xác, không thể, chúng ta cũng không có thể bào chữa bàn cãi được. Và chúng ta muốn thấy là cái sự đo lường của Chúa, sự phán xét của Chúa hiệp với lẽ thật là như thế nào, cái sự đo lường của Chúa không sai trật là như thế nào. Thì một lần nữa chúng ta trở lại với lại sách Matthew ở trong bài giảng trên núi, bởi vì Đức Chúa Giêsu đi ra hướng dẫn con dân Chúa để có thể đo lường cái sự thật này. và giảng trên núi là cái chỗ Chúa đo lường dân sự Chúa, thì Chúa đưa ra một cái tiêu chuẩn để nói rằng đây là dân sự của ta, đây là những người thuộc về ta, và những người không ở trong cái phương diện này thì là không thuộc về Chúa, không là người tin Chúa thật. Thì ở đây trong chúng ta bắt đầu trong số đoạn 5 thì Chúa bước vào cái chỗ để giải thích là cái vấn đề phạm tội như thế nào, là Chúa đo lường ra làm sao để mà nói rằng tôi phạm hay là tôi không phạm tội. Thì chúng ta bắt đầu vào câu số 17, cái câu 20, Chúa thiết lập cái nguyên tắc, Chúa thiết lập cái tiêu chuẩn. Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri, ta đến không phải để phá, xong để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi, cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta phán cho các ngươi rằng nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của thầy thông giáo và người Pharisee thì các ngươi chắc không vào được nước thiên đàng. Ở đây Chúa nói rằng đây là tiêu chuẩn của Chúa, và Chúa nói là ta tới để áp dụng mọi chi tiết của cái tiêu chuẩn này. Những cái chấm nét nhỏ cũng không thể bỏ đi được. Chúa nói là đây là một cái tiêu chuẩn hoàn toàn tuyệt đối chính xác, và Chúa sẽ đo lường. Và Chúa nói rằng để mà đo lường điều này thì một điều mà các ngươi phải phân biệt, đó là sự công chính, sự công bình của ngươi phải khác hơn, phải nhiều hơn, phải cao hơn của người Pharisee. Còn không thì các ngươi sẽ không vào nước thiên đàng. Mà mình nói người Pharisee cái sự công chính của họ lớn lắm, họ giữ luật không chỗ trách được mà. Tức là Chúa đang nói là cái sự đo lường á, mà nếu mà chỉ bên ngoài ấy, mà đo lường cái kiểu người Pharisee thì không phải cái chỗ Chúa đo lường đâu, vì Chúa đo lường cách khác. Và đó là điều mà Phaolô nói là anh em nghĩ rằng mình có thể thoát được cái sự thành nộ của Chúa, vì anh em nghĩ rằng nó anh em hễ anh em không giống những người ngoại, người trong thế gian thì anh em bình an. Phaolô nói không, Chúa không có đo lường cái kiểu bình an đó của anh em, Chúa đo lường như thế này. Và đây là cách Chúa Giêsu cũng bày tỏ điều đó. Chúa hỏi ở đây có ai giết người không? Thì chắc cũng không ai giơ tay. Nếu mà tôi hỏi ở đây có ai giết người không, có lẽ cũng chưa có ai giơ tay, đúng không? Nhưng mà Chúa nói để lấy cái vấn đề giết người này đo thử coi ra làm sao. Câu 21. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, câu 21-22, thì ở đây các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, tức là các ngươi đã được các thầy thông giáo dạy dỗ như thế này, các ngươi đã được đi theo cái sự dạy dỗ như thế này. Ngươi chớ giết người, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa xử đoán. Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình mà giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình là Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt. Chú nói là khi mà ta hỏi có ai ở đây giết người không thì các ngươi nói không, không có phạm tội đó. Nhưng mà ta nói hỏi các ngươi là có ai giận anh em lần nào không? Có bao giờ suy nghĩ tiêu cực về người khác và mong mỏi có một cái gì đó thiệt hại chạy đến người khác cho xứng đáng với cái tội của họ không? Chú nói là cái động cơ nó giống nhau, cái tội nó giống nhau, chỉ có là bên ngoài các người giữ được là không có hành động ra bên ngoài, nhưng mà cái chuyện hành động ra bên ngoài nó không thay đổi cái chuyện cái giá trị và cái thực tế ở bên trong. Một người giết người là cái người muốn làm hại người khác, thì cái người muốn làm hại người khác mà chưa có cái cơ hội thực hiện giết người thì vẫn là có cái mầm mống, vẫn là có cái tội giết người. Tức là Chúa đo lường ở bên trong, mà Chúa nói cách Chúa đo lường là như vậy. Cái tội giết người không phải là khi giết người ta mà thôi. Cái tội giết người là khi muốn làm hại cho bất cứ ai. Và Chúa dùng những cái chữ là nổi cái chữ chửi người ta một câu đồ này đồ kia đồ điên, hay là phán xét đòi tai nạn xảy lên cho người khác. Nó bày tỏ ra một cái tấm lòng của người giết người, của một cái sát nhân ở trong tấm lòng của người đó. Tức là Chúa đang muốn chứng minh là Chúa đo lường ở bên trong. Chúa hỏi tiếp là ở đây có ai phạm tội tà dâm không? Ai phạm tội tà dâm giơ tay lên. Thì chắc không ai giơ tay lên. Chúa nói nhưng mà để ta chỉ ra cho các ngươi là những người phạm tội tà dâm như thế này. Câu số 27. Các ngươi có nghe lời phán rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm. Xong ta phán cho các ngươi biết hễ ai ngó đường bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người đó rồi. Chú nói là các ngươi đo lường ở bên ngoài, các ngươi đo lường cái hành động tà dâm, và có thể nói rằng tôi không phạm tội tà dâm, tôi không có hành động đó cho nên tôi thoát khỏi cái sự phán xét của Chúa, cái tiêu chuẩn của Chúa không có áp dụng cho tôi. Chú nói áp dụng chứ sao không? Tại vì cái vấn đề không phải là cái hành động bên ngoài, nhưng mà cái định ý bên trong, cái khuynh hướng bên trong, cái xoáy chuyển bên trong, và chúng ta biết rằng con người của chúng ta không thể nào tự chủ trọn vẹn tấm lòng của mình được. Có những cái sự gian ác trong tấm lòng mà Jeremy nói là tấm lòng con người thì xấu xa tới nỗi không làm cách nào mà biết được, tự chủ được, chủ động được. Thì những điều ở trong lòng có ai có thể tự chủ được? Cho nên Chúa nói rằng trong tấm lòng ngươi đã phạm tội. Nhưng mà Chúa đưa thêm, Chúa nói là nhưng mà đó không phải là chỉ là cái chuyện bên trong không. Các ngươi phạm tội tà dâm một cách rất là rõ ràng. Chúa đưa xuống câu 31. Chúa nói là họ phạm tội tà dâm qua cái phương cách áp dụng sự ly dị của họ. Lại có nói rằng nếu người nào để vợ mình thì cho cái vợ cho vợ cái tờ để. Xong ta phán cùng các ngươi rằng nếu người nào để vợ không phải là vì cớ ngoại tình thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm. Lại nếu người nào cưới người đàn bà bị để cũng là phạm tội tà dâm. Chúa nói là các ngươi thì không có phạm tội tà dâm cái kiểu như các ngươi nghĩ, nhưng mà cái cách họ làm, họ giải quyết vấn đề thì họ giải quyết cũng gọi là khá khéo léo khôn ngoan theo con người đó. Thì họ nói là nếu mà bây giờ tôi muốn người khác thì phạm tội tà dâm, bây giờ như vậy thì tôi ly dị vợ tôi trước rồi tôi lấy người kia thì như vậy là đúng luật rồi, đâu có tà dâm gì. Thì chú nói các ngươi làm điều đó, các ngươi muốn vợ khác, cho nên các ngươi ly dị vợ bây giờ để lấy người khác, các ngươi cho đó là không tà dâm, các ngươi cho đó là cái chuyện đúng luật, đúng luật pháp. Thì các ngươi có thể giải thích cái chuyện đó, nhưng mà cái lòng của ngươi là lòng tà dâm, cái lòng của ngươi là đã đi sai trật từ cái bước nguyên thủy bước đầu. Cho nên Chúa nói rằng các ngươi có thể giải thích chuyện này chuyện kia, nhưng mà cái lòng tà dâm, cái lòng phạm tội nó đã rõ ràng rồi. Nhưng Chúa chưa ngừng lại ở đó, Chúa nói tiếp. Và cái lý do Chúa nói tiếp ở đây cũng giúp cho chúng ta nghe được là nhiều khi mình nghe một lần chưa đủ, mình thấy đó chưa thấy, nhưng mà Chúa đang nói thêm để mình thấy cái câu của Phaolô nói là anh em là ai mặc dầu, các ngươi là ai mặc dầu. Hễ mà tấm lòng của Chúa, tấm lòng được Chúa đo lường với cái sự đo lường chính xác, hiệp với lẽ thật ở bên trong, thì không ai có thể tự chữa lấy mình. Chúa nói tiếp là ở đây có ai là người nói láo không? Nếu mà bây giờ sáng nay tôi hỏi có ai là người nói láo không, xin giơ tay lên một lần nữa, có ai giơ tay lên không? Vậy tất cả những người nào để tay xuống là những người nói láo ha? Câu 33. Các ngươi còn nghe lời phán cho người xưa rằng các ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Xong ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết, đừng chỉ trời mà thề vì là ngôi Đức Chúa Trời, đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân Đức Chúa Trời, đừng chỉ thành Jerusalem mà thề vì là thành thánh của vua lớn, lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc trên nên trắng hay là đen được. Xong các ngươi phải nói rằng phải, không không, còn điều người ta nói thêm đó bởi quỷ dữ mà ra. Thì họ có một cái phương cách để như thế này, là khi mình thề đó, mình thề bất cứ điều gì mà nếu mà không có thề trên danh Chúa thì nó không hiệu nghiệm. Cho nên họ thề đủ thứ, khi mà họ nói chuyện với nhau hay là họ muốn chứng minh điều gì thì tôi thề. Rồi Chúa nói ngươi chỉ trời thề, chứ chỉ đất thề, ngươi chỉ Jerusalem thề, ngươi chỉ đủ thứ mà thề. Nhưng mà ngươi đâu có định ý để mà làm trọn mấy điều đó đâu, tại vì ngươi nói là miễn sao không đụng tới Chúa thì nó bình an. Như vậy cái thề nguyện đó là sao? Thì nó bày tỏ ra cái tấm lòng giả dối ở bên trong như nữa. Tại vì mình biết rằng mình thề nguyện nhưng mà mình không có cái định ý là giữ lời thề, dầu là bên ngoài các ngươi nói rằng tôi đâu có chỉ danh Chúa ra đâu mà đòi hỏi là nó bắt buộc. Thì Chúa nói rằng nhưng mà điều gì không phải là phải không không thì là bởi ma quỷ mà ra. Tức là ở bên ngoài đó thì có thể giải thích được là tôi đâu có thề trên danh Chúa, nhưng mà khi ngươi nói với cái vẻ chắc chắn, với cái vẻ cho người khác tin mà trong lòng không có cái định ý thì rõ ràng là đã là người nói láo. Để Chúa nói thêm một điều nữa, Chúa nói có khi dùng ngay lời của Chúa để giải thích cái vấn đề sai trật của mình. Câu số 38, câu số 39. Các ngươi có nghe lời phán rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Tức là khi họ được dạy dỗ thì họ nói là có những điều mà khi người khác làm sai trật thì mình có thể đáp ứng lại vì họ xứng đáng để nhận những điều đó. Vì chúng ta có lời Chúa dạy, lời Chúa cho phép. Tức là có những cái điều mà mình dùng lời Chúa để che lấp cái sự phạm tội của mình. Ở đây thì họ nói là mắt đền mắt, răng đền răng, dùng cái lời đó. Thì Chúa nói làm sao? Xong ta bảo các ngươi là đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu muốn vả, nếu ai vả má bên hữu ngươi thì hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Cái câu mắt đền mắt, răng đền răng là câu của trong luật pháp, nhưng mà câu đó không có, câu đó được ban cho về cái hình luật, tức là ban cho để trong cái vấn đề chính quyền sử dụng để thi hành luật pháp cho trong trong nước, cho dân đó, thì dùng cái nguyên tắc mắt đền mắt, răng đền răng, nghĩa là cái vấn đề phán xử công chính. Nhưng mà chú nói cái đó không phải là cái chuyện cá nhân cư xử với nhau. Chú nói về cá nhân cư xử với nhau thì sao? Hễ ai tát má này thì chú nói sao? Thì đưa má bên kia. Chú nói vấn đề mắt đền mắt, răng đền răng, các ngươi dùng, nhưng mà các ngươi dùng trong cái ý là để che lấp cái lòng muốn trả thù cho mình. Vì cái câu đó không áp dụng cho các ngươi, câu đó là câu áp dụng về hình luật của chính quyền. Chúa đưa ra cái lời chỉ dẫn để cho có thể có thiết lập được cái vấn đề luật pháp trong dân. Nhưng mà với cái sự liên hệ thì Chúa nói rằng hệ người nào tát bên phải bên phải thì đưa má bên trái, nghĩa là Chúa nói hoàn toàn ngược lại, không thể có cái vấn đề báo thù được. Thì Chúa nói các ngươi là ở bên ngoài thì nói tôi có lời Chúa, tôi có thể, đây là lời Chúa dạy tôi bình an, ở trong lời Chúa nghĩ rằng mình bình an, trong khi đó thì tấm lòng sai trật, không thể nào ra khỏi cái sự phán xét của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta trở lại với lại trong Roma thì Phaolô đang nói điều đó. Anh em là ai, hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng? Hễ đoán xét kẻ khác thì không chữa mình được, vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình. Trong khi đoán xét kẻ khác thì các ngươi chứng minh rằng các ngươi biết cái sai cái trật. Nhưng mà khi mà chứng minh là biết cái sai cái trật thì nói rằng bởi ngươi đoán xét họ mà cũng làm cái việc như vậy. Mà các ngươi nói là tôi đâu có làm đâu, tôi đâu có làm như họ đâu, thì chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời, sự đo lường của Đức Chúa Trời đối với những việc làm, những người làm như thế. Dù các ngươi nói rằng các ngươi không làm ở bên ngoài, không làm giống như họ, không làm trong phương cách của họ, nhưng mà cái điều thẩm định của Chúa là các ngươi làm y chang như vậy trong cái bản chất của cái tội lỗi đó. Mà Đức Chúa Trời phán xét như vậy thì là hiệp với lẽ thật, là chính xác, là không bao giờ sai trật. Thì Phaolô hỏi rằng nếu mà có cái điểm khác biệt giữa mình với Chúa thì mình làm sao? Nhìn xuống câu đoạn 3 câu số 4 thì nói rằng thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối, như có chép rằng ấy vậy, Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài và sẽ được thắng khi phán xét. Nghĩa là nếu mà mình không đồng ý với Chúa trong cái sự Chúa thẩm định là tội lỗi của mình thì ai thắng, ai đúng? Thì rõ ràng là Phaolô nói thì khi mà Chúa nói tội mà mình nói không phải tội thì là tội hay không? Thì là tội. Cho nên Chúa nói rằng các ngươi cũng làm như vậy. Mình nói đâu có đâu. Chúa nói là mới chỉ ra là các ngươi làm như vậy trong bản chất, trong tấm lòng, trong cái khuynh hướng. Dầu cái hành động bên ngoài thì chưa, dầu hành động bên ngoài thì nó khác. Mình không thể tự bào chữa được, vì Kinh Thánh nói rằng vì Đức Chúa Trời thẩm định là đúng, hiệp với lẽ thật, chắc chắn là chính xác. Thì hỏi một câu như thế này. Nếu mà như vậy, hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia, vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Thì Chúa hỏi là nếu mà mình đứng cái chỗ là mình phán xét người khác thì làm sao mình nghĩ rằng mình lại thoát cái sự phán xét đó, trong khi mình làm cũng y như vậy? Thì Chúa đang nói với người Do Thái rằng và những người gọi là đạo đức, là những người tốt lành, thánh thiện trong xã hội, những người trong người Do Thái, những người trong hội thánh. Chúa nói là các ngươi nghĩ rằng vì mình có cái chỗ khác hơn ở bên ngoài, mình đi nhà thờ, mình đi thờ phượng Chúa, mình dâng hiến, mình dâng của lễ, mình làm theo luật pháp, mình làm những điều ở bên ngoài, nghĩ rằng như vậy là đủ, nghĩ là đó là cái sự phân biệt đó làm cho mình tránh khỏi cái sự phán xét của Đức Chúa Trời. Các ngươi làm to rất lớn, tại vì cái sự quan trọng với Chúa đo lường là cái ở bên trong. Và cái bên trong nếu mà nó không được cái sự thay đổi, cái sự tha thứ, cái sự chuyển đổi, mà sau này Phaolô sẽ hướng dẫn tại sao cái điểm cần thiết, là bởi vì tất cả mọi người đều bị đo lường, không ai là người không phạm tội. Kinh Thánh nói, chúng ta nhớ lại trong Sa-mi nhất đoạn 16 câu số 7, Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì là người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy gì? Nhìn thấy trong lòng. Chúa đo lường cái trong lòng. Hebrew đoạn 4 câu 13 thì nói rằng chẳng có vật nào giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Chúa không sai trật, Chúa không có thiếu điều nào, không mất điều nào. Chúa thấy tất cả mọi điều và tất cả mọi điều Chúa phán xét là đúng. Thì Phaolô nói rằng như vậy không có tự chữa mình được, không có thể nào trốn thoát được. Và ông dùng cái chữ mạnh lắm. Ông dùng chữ mạnh lắm là hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc gì ấy mà mình cũng phạm nữa. Vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Chúa Trời sao? Ngươi nghĩ rằng mình có thể trốn thoát, nghĩa là escape đó, nghĩa là ngươi tưởng rằng mình có thể sao mà tránh, nghĩa là du di chạy trốn cách nào đó mà thoát khỏi Chúa. Ông dùng đó là ngươi nghĩ cái gì mà nghĩ rằng mình có thể thoát được? Ngươi suy nghĩ làm sao mà nghĩ rằng cái cơn thành độ của Chúa chỉ áp dụng cho những người khác, không áp dụng cho mình? Trong khi đó ngươi làm cái chuyện mà ngươi đoán xét người khác. Vì thế đây là điều hết sức là quan trọng cho chúng ta. Chúa đang nói về thế gian là cái vấn đề tội lỗi chính yếu của họ là gì? Là thay thế Chúa bằng vật thọ tạo, là thay thế Chúa ở nơi trung tâm điểm của đời sống. Họ thay thế Chúa, và họ thay thế Chúa cho nên họ đi một con đường tới cái chỗ tội lỗi ô uế gớm ghê, đồng tình luyến ái, bày tỏ tất cả những điều đó trong một cái hệ thống chống nghịch Chúa cách rõ ràng ra mặt. Thì ông nói rằng có những người thì không bày tỏ chống nghịch Chúa ra một rõ ràng ra mặt, những người thì ở bên ngoài thì rất là đạo đức bình an, nhưng mà nếu ở bên trong vẫn là cái chỗ thay thế Chúa bằng vật thọ tạo. Nếu mà Chúa không ở cái trung tâm điểm thì làm sao? Thì cũng với sự phán xét giống nhau. Và cái câu đó nó đụng tới mình liền, nó đụng tới người Do Thái trong thời của Phaolô, nó đụng tới người của chúng ta là nếu chúng ta giả sử như là chúng ta là những người đi nhà thờ, hầu việc Chúa, làm công việc Chúa, dâng hiến, sốt sắng mọi điều, nhưng mà trung tâm điểm của đời sống, ở tại cái trung tâm điểm đó, đã thế Chúa bằng vật thọ tạo, bằng những cái thứ tự ưu tiên khác. Dầu bên ngoài thì thấy nó chưa phát hiện ra, nó chưa tới cái chỗ hư hoại, tới cái chỗ đổ vỡ, thì mình nói là mình ok, mình nghĩ là mình bình an. Phaolô nó không bình an đâu, vì cái nguyên tắc tội nó giống nhau. Khi mà mình nói những người kia sai, khi mà nói người thế gian sai, sai làm sao? Vì họ không thờ phượng Chúa, không để Chúa trước, không để Chúa trọng tâm. Thì mình vừa nói xong cái câu đó thì Phaolô nói còn mình thì sao? Nếu mà dùng cái nguyên tắc mình vừa nói người khác sai ở dưới sự phán xét của Chúa là vì họ không để Chúa, không thờ phượng Chúa, không biết ơn Chúa, không để Chúa ở trọng tâm chính yếu, thì ngoài những cái chuyện mình chạy lòng vòng làm mọi chuyện đó, mà nếu trọng tâm của đời sống mình không phải là Chúa, và Chúa không phải là trọng tâm trên hết duy nhất và độc tôn, thì sao? Thì mình y như người ngoại, thì làm sao nghĩ rằng mình trốn thoát khỏi sự phán xét của Chúa? Ông hỏi câu đó. Cho nên ông hỏi câu đó một cách hết sức là thẳng thắn với chúng ta sáng hôm nay. Ông hỏi rằng nếu tại trọng tâm của đời sống của chúng ta mà cái nguyên tắc tội lỗi là thay thế Chúa nó có mà, thì chúng ta đừng tưởng rằng vì chúng ta không làm những cái tội như là người ngoại ở bên ngoài mà chúng ta có thể nghĩ rằng mình có thể tránh khỏi sự phán xét của Chúa Trời. Nó rõ ràng chắc chắn cho chúng ta và nó đòi hỏi một cái sự đáp ứng. Không có ai tốt lành cả, không có ai có thể tự trốn thoát vì nghĩ rằng mình khác. Không có ai có thể nói rằng cái tiêu chuẩn của Chúa không áp dụng cho chúng ta. Chúa áp dụng tiêu chuẩn hiểu biết, Chúa áp dụng tiêu chuẩn ăn năn. Cho nên chúng ta cần ngừng lại ở đây để hỏi rằng cái câu hỏi rằng trọng tâm của đời sống phải là Chúa hay không. Người ngoài không có trọng tâm đó, mình nói họ xứng đáng để bị phán xét, họ đã thay thế Chúa cho nên họ bị phán xét. Thì Phaolô hỏi rằng còn anh em có thay thế Chúa không? Mà nếu thay thế Chúa mà bằng cách âm thầm, bằng cách yên lặng, bằng cách này cách kia, mà Chúa đo lường ở bên trong, Chúa thấy nó rõ ràng giống như người ngoại, thì anh em làm thế nào mà phân biệt mình ra khỏi sự phán xét của Chúa với người ngoại? Ông hỏi câu số 3. Phần số 3 đó là Chúa sự phán xét của Chúa trên tiêu chuẩn của sự ăn năn, tiêu chuẩn của sự ăn năn. Bắt đầu câu số 4. Hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục khoan dung Ngài mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thành nộ, khi hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời là đấng sẽ trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Bây giờ sứ đồ Phaolô nói là để trình bày một điểm nữa cho những người Do Thái hay là những người nghĩ rằng mình là người đạo đức tốt lành, không ở dưới sự cơn thịnh nộ như là người thế gian, thì ông nói là đo lường trên cái căn bản với những cái cơ hội mà Chúa ban cho để ăn năn là như thế nào. Cho nên cái tiêu chuẩn đầu tiên là sự hiểu biết, tiêu chuẩn thứ hai là lẽ thật, đo lường ở bên trong, và tiêu chuẩn thứ ba là ăn năn. Và ông nói rằng với người ngoài cũng như người trong Chúa, người thiện cũng như người ác, Đức Chúa Trời bày tỏ lòng nhân từ của Chúa cho tất cả mọi người. Và Chúa bày tỏ lòng nhân từ, khoan dung nhịn nhục của Chúa cho tất cả mọi người, và Chúa muốn tất cả mọi người có thể bước tới cái sự ăn năn. Thì ông đang nói một vấn đề là như thế này, là ngươi tưởng là ngươi không, ngươi là những người Do Thái đó, hay là những người cho rằng là mình là người tốt lành đó, là có thể thoát khỏi cái sự thịnh nộ bởi vì ngươi không phạm những cái tội gian ác ô uế kinh khủng mà đã được liệt kê ra với người ngoài. Nhưng mà ngươi phạm một tội lớn hơn nhiều, đó là phạm tội lại với ân sủng Chúa, phạm tội ân sủng Chúa. Những người kia họ phạm tội với luật pháp Chúa, nhưng ngươi phạm tội với ân sủng Chúa. Và ông nói như thế này, đó là cái tội lớn hơn hết, hay là cái tội thậm tệ hơn hết, không phải là cái tội phá luật pháp của Chúa, mà cái tội khinh lờn ân sủng Chúa. Cái tội khinh lờn ân sủng Chúa. Cho nên ông dùng cái chữ là hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ nhịn nhục khoan dung Ngài mà không nhận biết sự nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Cho nên chúng ta cần ngừng lại và nói rằng vấn đề cái tội phạm lớn không phải chỉ là tội phạm vi phạm luật pháp, nhưng mà tội phạm lớn là tội khinh thường ân sủng. Tội khinh thường ân sủng nghĩa là biết có ân sủng mà lạm dụng ân sủng, khinh thường ân sủng, coi như là vấn đề đó là vấn đề nhẹ mà thôi. Ở đây cái chữ khinh thường là cái chữ dịch rất là đúng, nó khinh dễ. Khinh dễ, khinh thường, coi nhẹ, coi không ra ký lô nào. Cái chữ ở đây là vậy đó, là coi thường, khinh dễ, khinh thường, coi không ra ký lô, không có cái ảnh hưởng gì trên mình. Và ông nói là khi mà có một cái thái độ như vậy đối với lại cái sự tốt lành của Chúa thì làm sao mà có thể tự chữa mình được. Và ông dùng cái hình ảnh cái sự khinh thường này so sánh với điều Chúa ban cho thì hết sức là kinh khủng. Ông dùng cái sự khinh dễ, khinh thường, bỏ mặc, coi nhẹ so sánh với điều gì? Sự dư dật của lòng nhân từ, sự dư dật của lòng nhịn nhục, sự dư dật của lòng khoan dung. Ông dùng cái chữ thứ nhất là sự dư dật. Sự dư dật là cái sự giàu có. Dư là làm sao? Là không bao giờ xài hết, tại vì mình xài bao nhiêu rồi hồi nó còn dư thì mới gọi là dư, đúng không? Còn mình xài hết thì gọi là hết. Chúa nói là Chúa sẽ ban cho lòng nhân từ, và cái lòng nhân từ đó thì là một cái chữ rất là hay, là một cái sự đeo đuổi của sự tốt lành Chúa. Nghĩa là không phải là cái sự nhân từ là Chúa là đấng nhân từ, nhưng mà cái sự nhân từ của Chúa nó đeo đuổi, nó tích cực, giống như là Chúa nói là Chúa sẽ đuổi theo mình để mà bao phủ cái đối tượng của lòng nhân từ Chúa với cái lòng nhân từ đó. Nghĩa là nó chạy chỗ nào Chúa sẽ chạy tiếp theo, đi cái chỗ nào Chúa sẽ đón đường để mà bao phủ với cái sự nhân từ đó, là cái hành động ở đây. It's active, it's useful, it's working, it's tiếng Anh là useful goodness, cái sự tích cực của ân sủng. Và ở đây Chúa nói là nó dư dật, nghĩa là cái sự đeo đuổi đó nó sẽ còn hoài, không bao giờ nó ngừng lại, không bao giờ nó thiếu. Chúa nói là cứ xài đi, cứ tiếp tục xài, cứ giữ phần đó cho mình. Rồi cái chữ tiếp tục là cái chữ nhịn nhục. Cái chữ nhịn nhục này là cái chữ gánh một cái cục đá lớn mà đừng cứ ngồi dưới cái cục đá đó, nghĩa là chịu đựng nó, cái hành động là một người gánh cục đá mà nó càng ngày càng nặng thì sao? Thay vì quăng cục đá đó ra thì cứ ngồi giữ cục đá đó, khiêng cục đá đó, là cái hình ảnh ở đây. Là Chúa nói Chúa Chúa đang kèm lại một cái điểm, một cái gánh nặng mà đáng lẽ là Chúa phải quăng đi, hay là nghĩa là ở đây đó là Chúa đang giữ lại cái sự phán xét, trong khi đó là con người xứng đáng với sự phán xét. Thì cái lòng khoan dung của Chúa, cái lòng nhịn nhục của Chúa là Chúa để yên, Chúa giữ cái sự phán xét đó lại, Chúa không có bùng nổ cái sự phán xét đó ra. Thì Chúa nói là Chúa sẽ giữ nữa, Chúa sẽ giữ các dư dật, sẽ có nhiều cơ hội để Chúa giữ nữa, và ban cho con người có đầy đủ cái cơ hội để có thể trở lại trong cái sự ăn năn. Rồi cái chữ khoan dung á, thì tiếng Anh là cái chữ long suffering. Cái chữ khoan dung của mình thì nó hơi thoáng, mình chỉ có cái lòng rộng rãi khoan dung, nhưng mà cái chữ chịu khổ lâu dài đó là cái chữ lâu dài và cái chữ hơi thở. Nghĩa là có bao giờ mình đi trong hồ bơi mà mình chơi với con cái mình không? Bây giờ nói cha con lặn xuống, nín thở, đứa nào mà hết thở được thì trồi lên á. Thì mình nín thở, mình lặn xuống thì mình hết hơi, mình trồi lên. Có đứa nó không trồi lên, nó nằm miết, mình chờ miết nó không lên, mình không biết là sao. Nghĩa là cái hơi thở nó dài, nó lâu, mà mình chờ nó lên, nó không lên, chờ nó lên, nó không lên. Thì cái hình ảnh là như vậy. Nghĩa là Chúa nhịn, Chúa khoan dung, Chúa nhịn. Mà nhịn miết à. Rồi mình nói chừng nào thì Chúa mới phán xét? Chưa, Chúa nhìn nữa. Nghĩa là cái, và Chúa nói Chúa nhìn trong sự dư dật của sự nhịn nhục đó. Nghĩa là ban cho một cái hình ảnh rất là tuyệt vời ở đây. Và Chúa nói là ngươi không hiểu cái vấn đề sao? Đó là Chúa ban cho tất cả những điều đó để làm sao? Để ngươi ăn năn. Để ngươi ăn năn. Mà tất cả những đó được ban cho để một người bước vào trong sự ăn năn. Và Phaolô hỏi mà nếu không ăn năn thì làm gì? Nếu ngươi không ăn năn thì ngươi nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra sao? Nghĩa là với Chúa ban cho ân sủng, với Chúa ban cho sự nhịn nhục, ban cho lòng nhân từ, sự khoan dung, tất cả những điều đó, ban cho cách dư dật hết ngày này qua tháng nọ, hết bao nhiêu lần phạm tội Chúa chưa phán xét, mà nghĩ rằng nếu cứ đi tà cứ tiếp tục con đường đó, cuối cùng thì có thể bình an sao? Chúa nói là làm thế nào được? Thì Chúa nói là bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thành nộ. Chúa nói là hễ mỗi ngày hay là mỗi lần mà không ăn năn thì không phải là mọi chuyện nó cứ bình an như vậy đâu. Mỗi lần không ăn năn đi ngược lại với cơ hội Chúa ban cho thì sao? Thì chất chứa cho mình, thì cộng thêm cho mình cái sự phán xét về ngày sau. Nghĩa là mỗi cái cơ hội Chúa ban cho để ăn năn mà không ăn năn thì không phải là chỉ là không ăn năn, nó là cái sự cộng thêm cơn thành nộ, cộng thêm cái sự phán xét. Vì bây giờ cái tội không phải chỉ là cái tội phạm với luật pháp Chúa, mà tội phạm với ân điển Chúa, với sự dư dật của lòng nhân từ, sự dư dật của nhịn nhục, sự dư dật của lòng khoan dung Chúa, không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem đến sự ăn năn. Thì Phaolô nói là thì chắc chắn cái ngày thành nộ tới không có cách nào mà thoát được. Vì ngươi tự chất chứa, tự đầu tư, tự cộng thêm một cách càng ngày càng thêm sự giận về ngày thành nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Chúa sẽ có ngày tính sổ, và Chúa sẽ tính sổ cho tất cả mọi người, không ai thoát được. Và những người nào phạm tội với sự hiểu biết, trên tiêu chuẩn hiểu biết, phạm tội trên tiêu chuẩn lẽ thật, phạm tội trên tiêu chuẩn không ăn năn, thì không có cách nào nghĩ rằng mình có thể thoát ra khỏi cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Và điểm đó là điểm mà Chúa cũng đang nói với chúng ta sáng hôm nay. Đó là trong tất cả mọi người được ban cho ơn thương xót, tất cả những mọi người được ban cho sự dư dật của Chúa. Những người biết Chúa trong lẽ thật của Chúa là những người được ban cho hơn hết. Người thế gian họ đâu có biết nhiều về lòng nhân từ Chúa, sự nhịn nhục Chúa, sự khoan dung Chúa. Người thế gian họ đâu có biết được về thập tự giá Chúa, về sự hy sinh Chúa, về sự tha tội của Chúa. Người thế gian đâu có biết là có cơ hội để ăn năn, để trở lại. Họ đâu có nghe về cái câu chuyện người con trai hoang đàng. Họ đâu có nghe được về cái chỗ Chúa tha tội cho người đàn bà tà dâm. Họ không có được ban cho những sự mặc khải này. Và Chúa nói nếu mà Chúa đã ban cho tất cả mọi người ở trong cái cơ hội để biết Chúa mà không đáp ứng với cái cơ hội đó, thì Chúa nói là làm sao nghĩ rằng mình có thể bình an. Làm sao nghĩ rằng mình có thể bình an. Sáng nay Chúa đang hỏi rằng trong các ngươi có ai nghĩ rằng mình đang bình an dầu tiếp tục trong con đường ở ngoài Chúa, dầu Chúa ban cho nhiều cơ hội và nghĩ rằng tôi không có đáp ứng hôm nay thì cũng sao. Thì Chúa nói cái sự dư dật nhìn nhận của Chúa có lẽ nó thấy giống như là không sao thiệt, nhưng mà đừng nghĩ rằng đó là kết quả cuối cùng. Chắc chắn sẽ có sự tinh sổ, chắc chắn sẽ có cái sự đoán xét cho tất cả mọi người hiểu biết mà không làm, đo lường ở bên trong thấy giống như tất cả mọi sự vi phạm khác. Và vi phạm không phải chỉ với luật pháp Chúa mà vi phạm với lại ân sủng Chúa. Cho nên Chúa đang nói với chúng ta sáng nay, vậy hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng? Hỡi người kia, trong cái hoàn cảnh nào ngươi đang sống, hễ ngươi nghe điều này thì phải đối diện với lẽ thật của sáng hôm nay. Và sáng hôm nay chúng ta muốn có cơ hội để đối diện với lẽ thật đó, cho nên tôi muốn chúng ta có thời giờ để thưa với Chúa điều mà Chúa phán với mình. Thường thì chúng ta xoay qua người này, chia sẻ với người kia để mà có thể áp dụng những điều mình đã học. Sáng hôm nay chúng ta sẽ áp dụng bằng cách thưa với Chúa rằng con có nghe lời Chúa, con có hiểu được lẽ thật sáng hôm nay. Chúa đang chỉ ra những điều của đời sống của con, xin dạy cho con cách đáp ứng. Chúng ta sẽ đáp ứng mỗi người với Chúa, rồi sau đó sẽ thờ phượng chung với nhau.